Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 9 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Tổng Giám mục Savio Hontaifai, Thư ký Bộ Đo giảng Tin mừng cho các dân tộc. Trong thánh lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 của Học viện Công giáo Việt Nam. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm sống Chúa mọi nơi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 19 đến câu 21. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm người, nhưng vì đám đông nên không thể đến gần người được. Người ta báo tin cho người, có mẹ và anh em thầy đứng ở ngoài muốn gặp thầy. Người trả lời với họ rằng, mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay, trong bối cảnh có mẹ và anh em của Đức Giêsu đến tìm gặp Ngài, Đức Giêsu đã mở ra cho muôn người lối hiểu mới về những ai là người thân của Chúa. Ngài đã nói, những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành đều là mẹ và anh em Ngài. Những người thân của Ngài không chỉ là những ai có tương quan ruột thịt họ hàng, nhưng xa hơn thế, đó là tất cả những người biết lắng nghe và thực thi lời Thiên Chúa. Lời của Đức Giêsu hôm nay nhắc nhở chúng ta về ân phúc mà mình có được, nhưng đồng thời mời gọi chúng ta nhìn lại lối sống của mình. Là những người con của Chúa Cha, chúng ta có mối dây liên hệ sâu xa với Đức Giêsu và với tất cả anh chị em của mình, bởi chính Chúa Cha đã nối kết Chúa Giêsu và tất cả chúng ta. Có mối dây tình thân với Đức Giêsu, nhưng chúng ta đã sống thế nào để xứng đáng với tư cách mà mình được nhận lãnh? Là người thân của Đức Giêsu, phải chăng chúng ta đã hiểu đường hướng của Ngài và sẵn sàng đi với Ngài trên con đường Ngài đi? Không ai lại nói rằng, tôi là người thân của Đức Giêsu, thế nhưng chính mình lại không hiểu gì về Ngài. Thế rồi, chẳng biết nên hành động như thế nào cho phù hợp đường hướng của Ngài. Chúng ta chỉ thực sự là những người thân của Đức Giêsu khi chúng ta sống đúng tinh thần của một người thân, chứ không phải là một kẻ xa lạ hoặc một kẻ thù nghịch. Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Ngài đã lắng nghe và thực thi điều Chúa Cha nói với Ngài. Nếu chúng ta lắng nghe và tuân theo điều Chúa Cha, thì chúng ta mới thực sự là những người con của Chúa Cha và là anh chị em của Đức Giêsu. Là người thân của Đức Giêsu, chúng ta cũng được trở thành những người thân của nhau. Vì thế, chúng ta lại được mời gọi sống tình thân với anh chị em mình. Chúng ta không chỉ có những anh chị em ruột rà máu mủ, nhưng xa hơn thế, chúng ta có một gia đình lớn hơn, gia đình của những ai sống cùng niềm tin. Do đó, mỗi chúng ta đều được mời gọi đón nhận anh chị em mình, và rồi cùng giúp nhau thăng tiến đức tin mà mình được đón nhận. Sự hận thù và chia rẽ đã đến lúc chúng cần bị loại khỏi đại gia đình ấy. Lạy Chúa Giêsu, được trở nên người thân của Chúa là ân phúc cao vời mà chúng con được đón nhận. Xin Chúa thương giữ gìn chúng con trong ân sủng của Ngài, ngõ hầu chúng con luôn được gần gũi và giữ vững tình thân với Chúa luôn mãi. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trông nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con. Con bước theo Ngài tâm tư, thôi hết u hoài lòng miệt mài, niềm tin chẳng phai. Hằng ngày con vui mong gặp Chúa, để được đổi thay tim hồng say, yêu mến dâng đầy. Lòng này chờ mong được hiệp thông, nên một với Chúa, nguồn ánh sáng đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha. Biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Giới giáo chức, sinh viên, học sinh Tổng Giáo Phận khai giảng năm học 2017-2018. Niềm vui đích thực là chủ đề buổi khai giảng năm học 2017-2018 do nhóm giáo chức công giáo và thanh sinh công Tổng giáo phận Sài Gòn phối hợp tổ chức sáng Chủ nhật 24 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ giáo xứ Trung Bắc, giáo hạt Xóm Mới. Hiện diện và chủ tế thánh lễ là Đức cha phụ tá tân cử Louis Nguyễn Anh Tuấn, và cha Giuse Teresa Trần Anh Thụ, linh hướng giới chức Công giáo và thanh sinh công Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn cùng đồng tế. Đến hiệp dân thánh lễ có gần 100 thầy cô giáo và trên 300 sinh viên học sinh thuộc các nhóm khác nhau cùng với quý nữ tu đồng hành các lưu sạc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Louis đã chia sẻ niềm vui được đến thăm giáo xứ Trung Bắc lần đầu tiên và cho biết tình anh em của ngài với cha chính xứ Trung Bắc từ khóa 2 Đại chủng viện Thánh Giuse. Đức cha chia sẻ, được giao lưu tiếp xúc với những người làm công tác trồng người và học sinh sinh viên cũng là một niềm vui lớn. Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất nằm ở bài tin mừng hôm nay, cho ta nhận diện một Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Thật vậy, tư tưởng của Thiên Chúa rất khác với tư tưởng của nhân loại. Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động theo cách thức của con người. Ông chủ vườn nho là hình ảnh của Thiên Chúa Cha luôn yêu thương con người. Ông ra cổng mời thợ vào làm vườn nho đến 5 lần, không phải vì ông cần thợ, cho bằng vì thương xót những người không có việc làm. Ông trả công cho người vào làm sớm nhất bằng với những người làm sau cùng. Điều này mới xem qua, tưởng chừng không công bằng theo kiểu cân đo đong đếm, tiền trao cháo múc của con người. Ông nhìn thấy nhu cầu sinh tồn của mọi người như nhau và ông trả công cho mọi người theo lòng thương xót của ông. Ấy vậy mới nảy sinh lòng ghen tị từ những người vào làm trước nhất. Thiên Chúa là đấng công bình chính trực và hoàn hảo nhất. Ngài cư xử bằng tình thương. Công lý của Thiên Chúa là lòng thương xót. Vậy mới thấy tư tưởng của Thiên Chúa hoàn toàn cao hơn tư tưởng của con người. Nói với quý thầy cô, Đức cha Louis nhấn mạnh, hôm nay Thiên Chúa cũng mời gọi quý thầy cô vào làm vườn nho của người. Làm vườn nho là cộng tác vào việc cứu rỗi nhân loại của người. Quý thầy cô hãy cộng tác với đấng sáng tạo, sản sinh ra những sinh linh hoàn hảo theo ý Chúa muốn. Kết thúc bài giảng, Đức cha Louis cầu chúc cho quý thầy cô, sinh viên, học sinh và mọi người hiện diện luôn tràn đầy hạnh phúc trong niềm vui phục vụ và hoàn thành việc bổn phận hàng ngày. Hãy luôn nhớ, Chúa luôn đồng hành với từng người trong niên học mới này. Sau thánh lễ là phần giao lưu sinh hoạt theo chủ đề Niềm vui đích thực. Trong lời phát biểu khai mạc từ chủ đề mục vụ 2017, chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân, Đức cha Louis phát biểu rằng, các bạn trẻ với bao khát vọng, mộng ước và tình yêu để ươm mầm cho tương lai. Tuy nhiên, chúng ta hãy chọn cho mình một tình yêu lớn lao hơn là đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và quảng đại phục vụ tha nhân. Lúc đó, chúng ta sẽ tìm được niềm vui đích thực theo chủ đề buổi gặp gỡ hôm nay. Và trong phần kết luận, Đức cha nhắn nhủ rằng, khi dạy và học là người công giáo, chúng ta hãy luôn cầu nguyện để đón nhận và loan truyền tình yêu của Chúa đến với mọi thế hệ mai sau. Tiếp lời Đức cha Louis, cha linh hướng Giuse Teresa cầu chúc trong năm học 2017-2018, giới giáo chức và thanh sinh công sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau trong lĩnh vực dạy và học, đặc biệt mọi người sẽ tìm được niềm vui trong cầu nguyện, giảng dạy, học tập và phục vụ. Kế đó, anh Martino Trần Tuấn Huy, trưởng ban giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, đã hướng dẫn, gợi ý, giúp thảo luận, trao đổi về chủ đề niềm vui đích thực. Buổi sinh hoạt của giới giáo chức công giáo, học sinh, sinh viên kết thúc lúc 12 giờ cùng ngày, và mọi người ra về trong niềm vui hân hoan và nhiều niềm hy vọng mới trong năm học mới này. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Triển lãm của giáo hội Hàn Quốc tại Vatican. Vào đầu tháng 9 năm 2017, giáo hội Hàn Quốc đã khai trương một triển lãm tại Vatican để giới thiệu lịch sử 230 năm của giáo hội công giáo trên bán đảo Triều Tiên, nêu bật đức tin của các vị tử đạo Hàn Quốc và quảng bá thông điệp hòa bình. Cha Mattia Hua Yang-yup, người phát ngôn của Tổng giáo phận Seoul, nói với hãng tin CNA rằng, Giáo hội Hàn Quốc muốn dùng cuộc triển lãm này để thúc đẩy hòa bình và giới thiệu với mọi người nền văn hóa của Hàn Quốc. Cha Hua nói rằng, như các bạn đã biết, ở bán đảo Triều Tiên đang diễn ra cuộc khủng hoảng hạt nhân, và qua triển lãm này, chúng tôi muốn phổ biến một thông điệp hòa bình, đặc biệt cho những anh chị em chúng tôi ở miền Bắc. Triển lãm mở cửa từ ngày 8 tháng 9 vừa qua tại bảo tàng Braccio di Carlo Magno ở Vatican, mang tên Dưới đất cũng như trên trời, là hợp tác đầu tiên giữa Bảo tàng Vatican và Tổng giáo phận Seoul. Triển lãm được chính quyền thành phố Seoul và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tòa Thánh tài trợ. Tổng giáo phận Seoul hy vọng triển lãm sẽ giới thiệu cho thế giới lịch sử và văn hóa độc đáo của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc và tiến thêm một bước trên con đường thực thi sứ mệnh loan báo phúc âm tại châu Á. Theo bà Barbara Zapta, Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, triển lãm này chỉ là một phần trong nhiều dự án khác mà Hàn Quốc và Tòa Thánh đang hợp tác. Năm 2012, Bảo tàng Vatican đã đưa các tác phẩm thời phục hưng của các họa sĩ như Michelangelo và Raphael đến triển lãm tại Seoul. Bà cho biết thêm, hai bên cũng đang hợp tác trong nhiều dự án khôi phục trong lĩnh vực bảo tàng dân tộc học. Nhưng đây là lần đầu tiên người Hàn Quốc giới thiệu lịch sử của họ ngay tại trung tâm thành quốc Vatican. Bà Barbara hy vọng triển lãm sẽ cho thấy công cuộc loan báo tin mừng đã mang lại hòa bình ra sao và ngay cả những đàn áp cũng không ngăn được tin mừng. Ban đầu, đức tin công giáo đến với Hàn Quốc nhờ các sách công giáo được đem về từ Bắc Kinh. Một nhóm học giả học hỏi các sách này, nhờ đó đã đến với đức tin công giáo. Một học giả đã được rửa tội tại Bắc Kinh năm 1784, sau đó trở về Hàn Quốc và rửa tội cho những người khác. Những người này đã tạo thành cộng đoàn công giáo đầu tiên ở nước này. Cha Hua giải thích như sau. Khi số tín hữu gia tăng, họ thấy rằng nếu chỉ truyền bá đức tin nơi những người giáo dân thì không phải là phương thế thật tốt. Nên họ quyết định mời một linh mục thừa sai đến Hàn Quốc để công cuộc phúc âm hóa đất nước này sẽ chính thức hơn. Cha cho biết thêm rằng, điều rất có ý nghĩa đối với các tín hữu của giáo hội tại Hàn Quốc là công giáo ở nước họ đã bắt đầu từ giáo dân. Khi chưa có linh mục, đức tin vẫn tiếp tục phát triển nơi những người giáo dân, đến cuối năm 1794 mới có một linh mục thừa sai từ Bắc Kinh đến với họ. Nhưng ngay cả trước thời điểm đó, cuộc đàn áp các Kitô hữu ở Hàn Quốc đã bắt đầu rồi. Từ đầu lịch sử của mình, giáo hội tại Hàn Quốc đã ghi dấu bằng cuộc khổ nạn gồm cả một thế kỷ bách hại tôn giáo dẫn đến cuộc tử đạo của ít nhất 8.000 người công giáo. Cha Hua chia sẻ thêm rằng, với lịch sử 230 năm ở Hàn Quốc, chúng tôi đặc biệt tin rằng chúng tôi đã trải qua những cuộc đàn áp và chúng tôi đã không chết, nhưng lại phát triển. Nhất là các vị tử đạo đã trở thành một tấm gương sáng cho tất cả các tín hữu, đó là hoa trái tốt đẹp nhất ở Hàn Quốc. Cuộc triển lãm này là một cơ hội rất tốt cho chúng tôi giới thiệu không chỉ lịch sử của giáo hội công giáo Hàn Quốc, mà cả nền văn hóa và những nét độc đáo của đất nước Hàn Quốc. Tôi tin rằng đây là một lời giới thiệu rất hay cho thế giới về văn hóa Hàn Quốc của chúng tôi. Triển lãm phát họa theo dòng thời gian lịch sử công giáo Hàn Quốc từ khi bắt đầu cho đến nay, bao gồm sách và vật phẩm tôn giáo cũng như nghệ thuật tôn giáo của Hàn Quốc. Có rất nhiều tác phẩm đẹp về Đức Mẹ và Hài Nhi Giê-xu cũng như chân dung của những vị tử đạo trong suốt lịch sử của Hàn Quốc. Được biết, mặc dù bị đàn áp, số người công giáo tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục gia tăng. Vào những năm 1950, chỉ có 500.000 người công giáo và khoảng 2% dân số. Đến năm 2016, đã có gần 6 triệu người công giáo, chiếm 10% dân số. Vào những năm 1950, Hàn Quốc chỉ có 290 linh mục, ngày nay có khoảng 5.100 linh mục. Như đã biết, Đức Giáo hoàng Francisco đã viếng thăm Hàn Quốc vào tháng 8 năm 2014. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ngài đến một quốc gia châu Á. Nhân dịp này, Đức Thánh cha Francisco đã tôn phong chân phước cho 230 vị tử đạo trong một thánh lễ ở Gwanghwamun với khoảng 1 triệu người tham dự. Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Hàn Quốc khi ngài đến Seoul vào tháng 5 năm 1984, nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm dân tộc Triều Tiên lãnh nhận Hồng Ân Đức Tìm. Trong chuyến viếng thăm này, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chủ sự lễ tuyên thánh 103 vị tử đạo Hàn Quốc. Đây là lễ tuyên thánh đầu tiên được tổ chức ở ngoài Vatican. Năm 1989, ngài lại đến viếng thăm Hàn Quốc một lần nữa để tham dự Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 44 tại Seoul. Vào năm 2001, trong chuyến viếng thăm Ad Limina của các giám mục Hàn Quốc đến Vatican, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị nói rằng, sự hòa giải và liên đới giữa hai miền Triều Tiên và phúc âm hóa châu Á là nhiệm vụ của giáo hội Hàn Quốc. Cuối cùng, cha Hua chia sẻ rằng, qua cuộc triển lãm này, người Hàn Quốc muốn cho mọi người biết rằng, không ai trên bán đảo Triều Tiên muốn xảy ra chiến tranh, nhưng hòa bình mới thực sự là điều họ muốn có. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người qua cuộc triển lãm này, và chúng tôi mong rằng mọi người sẽ cầu nguyện cho chúng tôi và cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan tin, thứ năm 14 tháng 9 vừa qua, Học viện Công giáo Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng và cử hành thánh lễ thánh hóa năm học mới 2017-2018 tại nhà thờ Hàng Xanh, Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Savio Hontaifai, dòng Salesian Don Bosco, Thư ký Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc, chủ tế. Trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng lễ nói trên của Đức Tổng Savio. Trong bài phúc âm hôm nay, Đức Giê-xu nói, như Mô-sê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người phải được dương cao như vậy, để bất cứ ai tin thì có sự sống đời đời. Đây là ý nghĩa cốt yếu của lễ suy tôn thánh giá. Trên thánh giá, Đức Kitô đã đổ máu và hiến mạng sống mình cho nhân loại. Khi làm dấu thánh giá lúc cầu nguyện, khi chúc tụng hay khi cử hành phụng vụ, chúng ta mong đón nhận ân sủng cứu độ từ công trình cứu chuộc của Đức Kitô và dâng hiến toàn bộ con người mình cho Ngài, cả tâm trí, linh hồn, thân xác, tình cảm, ý chí và tư tưởng. Lạy Đức Kitô, chúng con thờ lạy và ca ngợi Chúa, vì Chúa đã dùng thánh giá mà cứu chuộc nhân loại. Một cách nào đó, mọi hoạt động của giáo hội cũng phải đạt đến ân sủng cứu độ của thánh giá. Mừng lễ khai giảng Học viện Công giáo Việt Nam vào đúng ngày lễ suy tôn thánh giá, tôi thấy đây thật là điều có ý nghĩa. Tôi xin chia sẻ với anh chị em một suy tư ngắn gồm 3 điểm. Đó là sự khôn ngoan của đức tin, niềm vui truyền giáo và sức mạnh thánh hóa. Điểm 1. Sự khôn ngoan của đức tin. Phụng vụ hôm nay mời chúng ta nhìn lên thánh giá với cặp mắt đức tin để chiêm ngắm Đức Kitô, sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Xin cho phép tôi rộng bàn đôi chút về sự khôn ngoan của đức tin. Thật là điều thú vị khi ta để ý xem cách thức nền văn chương khôn ngoan đã được hình thành như thế nào trong Kinh Thánh. Nền văn chương này bắt nguồn từ những kinh nghiệm nhân linh. Trong đó, con người suy xét những vấn đề khác nhau của cuộc sống và tìm cách giải quyết những vấn đề căn bản. Nền văn chương này là hoa trái của một phong trào lâu dài nơi người Đông Phương thời xưa, nhằm thu tập, bảo trì và thường qua những câu châm ngôn mà diễn đạt cách thức xử lý những vấn đề của cuộc sống, thí dụ như nguồn gốc và định mệnh con người, hạnh phúc và khổ đau, sự thiện và sự dữ, cũng như đời sống mai hậu. Trong phong trào này, chìa khóa là kinh nghiệm, và kinh nghiệm luôn là giây phút khám phá và kiểm chứng. Kinh nghiệm của loài người được coi là tấm gương, qua đó ta có thể thoáng thấy Thiên Chúa. Cao điểm của sự khôn ngoan nhân loại nằm ở chỗ nó vượt qua những kinh nghiệm giác quan, để đạt tới một cảm nhận sâu sắc về Thiên Chúa và sự khôn ngoan của Ngài khi tạo thành trời đất muôn vật, cũng như sự quan phòng của Ngài trong việc quản cai vũ trụ. Tuy nhiên, dù tìm kiếm mấy đi nữa, con người cũng không thể gặp thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa mới có sự khôn ngoan, và Ngài ban sự khôn ngoan cho những ai mong đợi với đức tin và sự kính cẩn. Kính sợ Thiên Chúa là đầu mối của khôn ngoan. Chỉ trong Tân Ước, sự khôn ngoan thần linh mới được đồng hóa với ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Tôi vui mừng khi biết mục đích của Học viện Công giáo là nâng cao việc suy tư thần học dựa trên lý trí và đức tin. Phải giáo dục làm sao để có được sự khôn ngoan của đức tin? Về mặt này, Đức Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô đệ nhị đã cho chúng ta ba quy luật đơn giản. Thứ nhất là kiên trì, thứ hai là khiêm tốn, thứ ba là kính sợ Thiên Chúa. Nếu bỏ qua những quy luật này, ta có nguy cơ thất bại và rốt cuộc trở thành người ngu. Điểm 2. Niềm vui có tính truyền giáo. Để thành lập học viện này, chắc chắn nhiều người đã phải làm việc vất vả, nhưng tôi cũng ngạc nhiên khi thấy họ đã làm việc với niềm hân hoan. Quả thật, nếu sự khôn ngoan là một quà tặng của Thánh Thần, thì niềm vui là một trong những hoa trái của sự khôn ngoan đó. Đây phải là niềm vui của tin mừng, đong đầy nơi trái tim và cuộc sống của hết thảy những ai đang chăm chú nhìn lên Đức Giêsu, Đấng đang nói, đang dạy, đang an ủi, đang chữa lành và đang khích lệ. Chính Đức Giêsu đã muốn họ làm việc cho Ngài, để qua việc họ phục vụ trong học viện này, Đức Giêsu có thể chạm đến trái tim của con người bằng niềm vui tin mừng. Đây thật là một niềm vui có tính truyền giáo, như Đức Phanxicô đã mô tả. Một nền giáo dục tốt bao giờ cũng là một truyền đạt từ trái tim đến trái tim. Khi một truyền đạt như thế diễn ra thì tự nhiên sự vui sướng xuất hiện. Đối với những ai tận tụy hiến mình cho việc nghiên cứu thần học, mỗi lần Đức Giêsu chạm vào lòng họ thì lòng họ lại đông đầy niềm vui. Thiên Chúa là đấng vô biên, đứng trước mầu nhiệm của Ngài, ngôn ngữ loài người không sao diễn tả hết. Tuy nhiên, những hành động của Thiên Chúa lại không vượt quá kinh nghiệm của chúng ta. Những ai đã nếm thử lòng nhân hậu của Chúa được thể hiện qua bao hành động, sẽ vui sướng suy niệm về những hành động ấy. Sự khôn ngoan của đức tin rất gần với kinh nghiệm về những hành động diệu kỳ của Thiên Chúa trong lịch sử. Đó là hành vi sáng tạo, quan phòng, lập giao ước và cứu chuộc. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao, tường thuật cho muôn nước những kỳ công của Người. Những hành vi chúc tụng và những hình thức tưởng niệm khác trong Cựu Ước là kết quả của việc suy niệm về những hành động của Thiên Chúa. Những kinh nghiệm này đã được ghi chép lại vào một giai đoạn muộn hơn trong sách thánh. Thần học khôn ngoan sử dụng nhuần nhuyễn phương pháp phúng dụ và biểu tượng để nghiên cứu kinh thánh, hầu làm sống lại những kinh nghiệm đã được ghi chép. Phương pháp này không cho ngôn ngữ loài người khả năng múc cạn chiều sâu của mầu nhiệm, nhưng chắc chắn nó giúp ta vui thú với mầu nhiệm ấy. Đức Phanxicô đã nói niềm vui là điều có tính hay lây lan. Ước mong những vị phục vụ cho học viện được phấn khởi bởi niềm vui của tin mừng. Ước gì học viện này trở nên một cộng đoàn có khả năng biến niềm vui trên thành một niềm vui có tính truyền giáo. Và ước mong niềm vui sướng hân hoan trở thành phần thưởng cho những ai phục vụ và học tập ở đây. Điểm 3. Sức mạnh thánh hóa. Đối với người tín hữu chúng ta, sự khôn ngoan của Thiên Chúa là sức mạnh thánh hóa của tình yêu, là một kho tàng bền vững. Thật vậy, chiếm được đức khôn ngoan là được nên bạn hữu với Thiên Chúa. Theo ý nghĩa này, sự khôn ngoan phụ thuộc hoàn toàn vào lòng khao khát mãnh liệt được kết hiệp với Thiên Chúa. Có được sự khôn ngoan là làm chủ và giữ cho quân bình những khát vọng dấy lên từ những cấp độ khác nhau, thể lý và tâm linh. Đôi khi chúng ta cảm thấy một tình cảm bồn chồn không yên ở nơi mình, được gây nên bởi những thèm muốn thể lý. Tình cảm này còn mạnh hơn cảm giác được thỏa mãn nhiều. Nó như một ngọn lửa bùng cháy từ bên trong, thôi thúc ta không ngớt mãi mê chạy theo lạc thú, đến độ không còn sức để đánh thức khát vọng về Thiên Chúa. Nói chung, khôn ngoan là thái độ ta phải có để giữ được khát vọng về Thiên Chúa. Dưới ánh sáng của điều này, khôn ngoan được hiểu như đức tính và linh đạo. Vì vậy, khôn ngoan không phải là điều thủ đắc một lần là đủ. Đúng hơn, khôn ngoan là một hành trình suốt đời hướng đến chân thiện mỹ. Thường không phải là các Kitô hữu không yêu mến Thiên Chúa, nhưng đúng hơn, họ không có đủ lòng khao khát tình yêu của Thiên Chúa. Thánh thiện là ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa trong từng ngày sống. Việc học thần học có thể là một con đường ân sủng dẫn đến sự thánh thiện. Khi học thần học, điều mà người sinh viên tìm kiếm không phải là tri thức, cho bằng là sự khôn ngoan. Người sinh viên khởi đầu bằng cách chấp nhận ý nghĩa của đời sống trong Đức Kitô, rồi phải cố công tìm hiểu ý nghĩa đó, mặc dù không hiểu hết. Cuối cùng, đức tin của người sinh viên trở nên mạnh mẽ nhờ vẻ đẹp ngời sáng của những mầu nhiệm thần linh. Chấp nhận ý nghĩa của đời mình bằng đức tin là một chuyện, còn cố gắng hiểu đức tin bằng chuyên cần nghiên cứu là một chuyện khác. Đây là một hành trình của ân sủng. Nó giúp con người cảm nếm sự thiện hảo về mặt luân lý của một cuộc đời chính trực, trở nên trưởng thành trong việc tìm kiếm chân lý, vui sướng trước uy phong của những kỳ công của Thiên Chúa, và khao khát tình yêu Thiên Chúa càng lúc càng nhiều. Tình yêu này sẽ làm đời người nở hoa thành tình yêu hiến trao. Thánh Bernardo dạy rằng, nơi nào có tình yêu, nơi đó không có vất vả nhọc nhằn, nhưng có hương vị. Cảm ơn anh chị em đã nghe ba điểm chia sẻ của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày toàn văn bài giảng của Đức Tổng Giám mục Savio Hontaifai, Thư ký Bộ Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc, trong thánh lễ khai giảng niên học 2017-2018 của Học viện Công giáo Việt Nam hôm 14 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ Giáo xứ Hàng Xanh, Sài Gòn. Bản dịch Việt ngữ được trích từ trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng trình bày.
Trích tin mừng theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 28 đến câu 32. Khi ấy Đức Giê-xu nói với các thượng tế và các kỳ mục rằng, các ông nghĩ sao một người kia có hai con trai? Ông ta đến nói với người thứ nhất, này con, hôm nay con đi hãy đi làm vườn nho. Nó đáp, con không muốn đâu, nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy, nó đáp, thưa ngài, con đây, nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời, người thứ nhất. Đức Giê-xu nói với họ, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến, chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của sự phẫn nộ từ phía các đối thủ của Đức Giê-xu sau khi người long trọng tiến vào thành Giê-ru-sa-lem và được dân chúng tung hô đón tiếp. Đây là lúc Đức Giê-xu công khai lớn tiếng giảng dạy trong đền thờ, và cũng là lúc người gặp phải nhiều sự chống đối nhất từ phía những người lãnh đạo Do Thái giáo. Chúng ta hẳn còn nhớ, họ chất vấn người về quyền bính, về luật lệ. Cũng chính vào lúc ấy Đức Giê-xu giảng về các dụ ngôn ám chỉ đến giới lãnh đạo Do Thái bị chối từ không được vào vương quốc. Chúng ta sẽ thấy những điều đó qua các câu chuyện dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay về hai người con, trong tuần tới về những người làm vườn sát nhân, và Chúa Nhật tuần kế tiếp nữa về những người khách được mời vào dự tiệc cưới. Đây là những lời kết án mạnh mẽ của Đức Giê-xu về phía giới chức lãnh đạo Do Thái. Trong các sách tin mừng, khi những câu chuyện dụ ngôn đề cập đến những dữ kiện liên quan đến hai nhân vật, thì thường chúng được dùng để so sánh tính cách của hai nhân vật đó với nhau. Chẳng hạn dụ ngôn người cha nhân hậu có hai người con trai, hay dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế, vân vân. Và ở đây chúng ta thấy rõ dụng ý đó. Câu chuyện dụ ngôn được kể đã cố tình lược bỏ những chi tiết không cần thiết, chỉ để nhấn mạnh đến nội dung chính của nó, đó là sự đối nghịch, sự tương phản trong cách phản ứng và thái độ của hai người con. Câu chuyện dụ ngôn trong bài tin mừng hôm nay nói về hai đứa con được sai đi làm vườn nho. Đây là cách làm việc của người xưa. Mỗi ngày vào lúc sáng sớm, ông chủ hoặc người cha sẽ cắt đặt công việc cho gia nhân và con cái. Người con thứ nhất đã ngay lập tức từ chối mệnh lệnh của người cha, nhưng sau đó anh ta hối hận và đi làm. Còn người con thứ hai thì đã mau mắn, đáp vâng, nhưng sau đó lại bỏ đi và không làm gì cả. Câu chuyện cũng không dài dòng để đào sâu về những chi tiết liên quan đến phản ứng của người cha như thế nào trước hai người con. Nhưng nó được chuyển ngay tới kết luận chính. Vậy ai là người đã thi hành ý muốn của người cha? Và Đức Giê-xu cũng đã lấy được ý kiến đồng thuận từ những người nghe giảng. Người con thứ nhất đã vâng lời người cha. Đúng vậy, người ta xét đoán dựa trên hành động cuối cùng, chứ không chỉ theo ý hướng ban đầu mà thôi, vì luôn luôn có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Và đây có thể là vấn đề chính mà Đức Giê-xu muốn nhắm tới. Đức Giê-xu đã khéo léo đưa những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái vào vòng của tòa án. Trước hết, chính họ đã đưa ra kết luận của vụ án. Người con thứ hai đã không nghe lời, không vâng lệnh người cha, dù trước đó anh đã vâng lời rất mau mắn. Nhưng sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho những kẻ nghe người còn ngỡ ngàng hơn khi Đức Giê-xu nêu rõ ẩn ý của câu chuyện dụ ngôn. Người nói, thật ta bảo thật các ngươi, những người thu thuế và đi điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ngươi. Như vậy, Đức Giê-xu đã công khai chỉ ra hai người con trong câu chuyện dụ ngôn ấy ám chỉ đến ai? Người con thứ hai ám chỉ đến chính các thầy kinh sư và pha-ri-sêu, còn người con thứ nhất là những người thu thuế và hàng đĩ điếm. Thật là một điều sỉ nhục và đau lòng đối với những người lãnh đạo tôn giáo khi phải nghe Đức Giê-xu kết luận như thế. Lời quả quyết của Đức Giê-xu còn được hiểu là họ, những người thu thuế và đĩ điếm, sẽ được vào nước Thiên Chúa, còn các ngươi thì không. Như thế mới là sự từ chối tuyệt đối dành cho những kẻ cứng lòng, cố chấp, dù đã được học hỏi, hiểu biết về các mầu nhiệm nước trời, nhưng lại không muốn vào đó. Chúng ta còn nhớ, đã có lần Đức Giê-xu nói, không phải những kẻ kêu rằng, lạy Chúa mà được vào nước trời đâu, nhưng là những kẻ làm theo ý Chúa Cha. Và hôm nay, Ngài còn đẩy vấn đề đi xa hơn. Theo Đức Giê-xu, con người có khả năng thay đổi ý kiến và thái độ. Từ vâng lời có thể trở thành bất tuân. Ngược lại, từ chống đối có thể trở thành vâng lời. Câu chuyện dụ ngôn và cách áp dụng của Đức Giê-xu thật là một sự khiêu khích giới lãnh đạo. Những người thu thuế và đi điếm sẽ vào nước trời trước các ngươi. Đức Giê-xu đã chỉ ra rằng, cái giá để vào nước trời không phải là địa vị người ta chiếm giữ, cũng không phải chức vụ người ta có được. Cái giá để vào nước trời cũng không chỉ đơn giản là học biết về lề luật của Thiên Chúa, càng không phải là vâng lời một lần thay cho tất cả. Buồn thay, tình trạng đó là của các thầy thượng tế, các kỳ mục trong dân, các luật sĩ và những người pha-ri-sêu. Họ là những người có quyền hành, chức vụ, địa vị trong dân. Họ tự hào về sự trung thành của họ đối với lề luật và truyền thống của cha ông. Nhưng thực ra, như Đức Giê-xu đã có lần lên án, các người như những mồ mả tô vôi, như những chiếc thùng rỗng kêu to. Các người chỉ là những kẻ đứng nhìn, chỉ đạo, chất lên vai người khác những gánh nặng, còn bản thân các người thì không hề nhúng tay lay thử. Lời kết luận của Đức Giê-xu thật an ủi cho những con người nghèo hèn, khốn khổ, nhưng luôn biết trung thành, tín thác và tận tâm thực thi lời Thiên Chúa. Chỉ có những người yêu mến cha mình thực sự thì mới luôn nghĩ đến cha mình, và dù có vô tình hay cố ý sai phạm, thì vẫn một lòng hối lỗi trở về, miễn làm sao để thi hành ý muốn của cha mà thôi. Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta cũng biết một lòng trung tín như thế, để được mời gọi bước vào vương quốc của Thiên Chúa, hưởng niềm vui và sự vinh quang giữa những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Amen.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà. Con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm tho gánh đầy vai. Đừng thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa, ngạt ngào trái tim yêu dạt dào, tiếng reo gào của niềm màu. Ngày xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp ngời, nở mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu Chúa ngập lòng, vẫn đi gieo tình mừng nào. Con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới ước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về lúa thơm mò mênh đầy vàng. Thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa, ngạt ngào trái tim yêu dạt dào, tiếng reo gào nhiệm màu. Đường thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá,
và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Cha chúng con ngự trên trời,
Cha dựng nên trời đất, Cha dựng nên muôn loài.
Chúng con nguyện danh Cha cả xa,
chúng con tôn vinh chúc tụng tiên dân.
Nước Cha chỉ đến,
nước Cha hiện chi,
Cha thể hiện giữa đất cũng như trên trời.
Người cười mến Chúa hết lòng hết dạ,
thêm cả chi khôn. Lạy Cha chúng con ngự trên trời,
Cha dựng nên trời đất, Cha dựng nên muôn loài.
Chúng con nguyện danh Cha cả xa,
chúng con tôn vinh chúc tụng tiên dân.
Nước Cha chỉ đến,
nước Cha hiện chi,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Người người mến Chúa hết lòng hết dạ,
thêm cả chi khôn.
Nếu muốn xin một điều gì với một nhân vật quan trọng và có thế giá, thử hỏi có người nào ngớ ngẩn và vô tâm đến nỗi trước đó không đắn đo suy nghĩ xem phải nói thế nào cho đẹp lòng người ấy, để người ấy không cảm thấy chán hay bực mình. Người xin phải xét xem cần xin điều gì và lý do nào thúc đẩy họ xin điều đó. Chúa Giêsu tốt lành dạy chúng ta cầu xin Chúa Cha. Nguyện danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúng ta hãy xem Thầy Giêsu của chúng ta khôn ngoan tuyệt vời biết bao khi dạy chúng ta lời cầu xin này. Chúng ta có thể phân vân tại sao Đấng đã biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta xin, lại còn dạy chúng ta cầu nguyện. Thánh Augustino nhắn nhủ,
chúng ta phải hiểu rằng Chúa là Thiên Chúa, Người không cần chúng ta tỏ ý muốn của chúng ta cho Người biết, vì Người không thể không biết. Nhưng Người muốn chúng ta dùng việc cầu nguyện để kích thích lòng khao khát của chúng ta. Vậy, khi chúng ta cầu nguyện, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, là chúng ta nhắc bảo mình ao ước cho danh Cha vốn là thánh được mọi người nhìn nhận. Như thế, với tâm tình thờ lạy, lời nguyện này đôi khi được hiểu như một lời ca ngợi và tạ ơn. Cầu nguyện như thế không phải là chúng ta ước mong cho Thiên Chúa được hiển thánh nhờ những lời cầu nguyện của chúng ta, nhưng là chúng ta xin Thiên Chúa cho danh Người được hiển thánh nơi chúng ta qua cách sống đạo và đời cầu nguyện của chúng ta. Nếu ta sống tốt lành, mọi người sẽ chúc tụng danh Thiên Chúa. Nếu ta sống tệ hại, họ sẽ xúc phạm đến danh Người. Vì chính Người đã phán, các ngươi phải sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Khi đọc, xin cho danh Thánh Cha vinh hiển, chúng ta nguyện xin cho chúng ta được tham dự vào kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Và vì nhờ danh Thánh Cha mà toàn thể thụ tạo sa ngã được cứu độ và thánh hóa. Danh Cha được tôn vinh nơi chúng ta là những người đang sống trong Cha, và cả nơi những người mà Cha đang chờ đợi để ban ơn cho họ. Khi chúng ta thưa lên, xin cho triều đại Cha mau đến, là chúng ta thôi thúc lòng mình ao ước cho triều đại mà Thiên Chúa đã hứa ban, nhờ Đức Kitô cam chịu khổ hình, để giành lại cho chúng ta mau trở thành hiện thực, và chúng ta cùng được trị vì trong đó. Triều đại ấy là công chính, ngay thẳng, bình an và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Triều đại ấy là triều đại dành cho những ai đã từ khước vượt xa mọi danh giá và quyền cai trị ở đời này. Khi đọc xin cho triều đại Cha mau đến, là ta xin cho Chúa Kitô lại đến như Người đã hứa, và cho nước Chúa đã bắt đầu nơi trần gian được hoàn thành một cách xứng đáng. Ước mong này không làm cho hội thánh sao lãng sứ mạng nơi trần thế, trái lại càng thúc giục chúng ta dấn thân hơn nữa. Tuy nhiên, Thánh Cyrilô thành Jerusalem đã nhắc nhở chúng ta rằng, chỉ người có tâm hồn trong sạch, biết giữ tư tưởng, lời nói và hành vi của mình, người đó mới có thể nói với Thiên Chúa, xin cho triều đại Cha mau đến. Khi chúng ta cầu nguyện, xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, là chúng ta xin Thiên Chúa ban cho chúng ta chính sự tuân phục, để nhờ đó, ý của Người thể hiện nơi chúng ta như vẫn được các thiên thần của Người thi hành trên thiên quốc. Chúng ta không xin Thiên Chúa thực hiện điều Người muốn, nhưng xin cho chúng ta có sức thi hành điều Thiên Chúa muốn. Đức Kitô đã làm và đã dạy chúng ta ăn ở khiêm tốn, giữ vững đức tin, nói năng thận trọng, hành động công chính, bác ái từ thiện, sống có kỷ cương, không làm hại ai, sống hòa thuận, yêu mến Chúa hết lòng. Làm như thế là nên đồng thừa tự với Đức Kitô. Làm như thế là chu toàn thánh ý Chúa Cha. Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho chúng con được làm con của Cha. Con xin hứa sẽ cố gắng sống xứng đáng. Con nguyện cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, bây giờ và luôn mãi. Amen.
Cha, lạy Cha chúng con ngự trên trời.
Cha dựng nên trời đất, Cha dựng nên muôn loài.
Chúng con nguyện dâng Cha cả xa.
Chúng con tôn vinh, chúc tụng tuyên dương.
Nước Cha chỉ đến.
Cha hiện chi,
đi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Người người mến Chúa hết lòng hết dạ,
thiên cả chi phối. Lạy Cha, lạy Cha chúng con ngự trên trời.
Cha dựng nên trời đất, Cha dựng nên.
Dành Cha cả xa,
chúng con tôn vinh, chúng tụng tuyên dương.
Nước Cha chỉ đến,
nước Cha hiện chi,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Người người mến Chúa hết lòng hết dạ,
hết cả chi phối.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.